Cảm ơn đại biểu, mời đại biểu Nguyễn Thị Hà phát biểu, đại biểu Trần Văn Tuấn của đoàn Bắc Kinh phát biểu, chuẩn bị phát biểu.
Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin tham gia ý kiến về vấn đề bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp, gây bức xúc và lo lắng cho toàn xã hội. Bạo lực học đường hiện nay không chỉ là câu chuyện của học sinh và với học sinh, mà phức tạp hơn, nguy hiểm hơn khi giáo viên trở thành nạn nhân và phụ huynh và học sinh lại trở thành người gây ra bạo lực. Và bạo lực cũng còn diễn biến rất phức tạp trên không gian mạng. Hệ lụy của bạo lực học đường là vô cùng nghiêm trọng và lâu dài. Về thể chất, nhiều học sinh bị thương tật, thậm chí tử vong. Về tinh thần, nhiều em mang sang chấn, rối loạn tâm lý, trầm cảm, tự cô lập. Những giáo viên bị bạo lực phải sống trong lo sợ, dễ tổn thương và mất dần niềm tin vào giá trị, tôn sư, trọng đạo. Những vụ việc bạo lực học đường không còn là hiện tượng đơn lẻ, không chỉ gây bàng hoàng dư luận mà còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối, phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ? Áp lực của nhiều giáo viên hiện nay không phải là đồng lương mà là nỗi sợ hãi khi làm việc trong nỗi sợ hãi trong chính môi trường làm việc của mình. Điều đáng nói, xã hội có xu hướng đẩy mọi trách nhiệm về nhà trường, xem việc ngăn chặn bạo lực là trách nhiệm của giáo viên, mà quên rằng bạo lực học đường không sinh ra từ một phía, nó là kết quả của sự tác động đan xen giữa ba trụ cột, gia đình, nhà trường và xã hội. Từ phía gia đình là trường học đầu tiên của mỗi người, là nền tảng hình thành nhân cách, nhưng một số cha mẹ hiện nay lại thiếu thời gian, thiếu kỹ năng giáo dục cảm xúc, không kiểm soát được việc con xem những sách báo, phim ảnh, game có tính bạo lực cao, thậm chí có người thể hiện hành vi bạo lực trước mặt con. Và một đứa trẻ không tự nhiên mà hung hăng hay vô cảm, mà nó có thể là kết quả của một môi trường gia đình thiếu yêu thương, thiếu kỷ luật và thiếu tấm gương. Từ phía nhà trường, một số trường còn nặng về thành tích, chưa chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Các biện pháp kỷ luật chưa thực sự có hiệu quả với những tình huống bắt nạt xảy ra. Còn có giáo viên thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và xử lý tình huống bạo lực. Và từ phía xã hội, chúng ta đang sống trong thời đại truyền thông mạng xã hội bùng nổ, nơi mà một hành vi bạo lực có khi lại được tán dương bằng rất nhiều lượt xem và lượt like. Xã hội thiếu gắn kết, thờ ơ và đổ lỗi cho nhà trường. Và trong bối cảnh đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 19 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 31 tháng 10. Thông tư quy định hình thức kỷ luật cao nhất sẽ là viết bản kiểm điểm hoặc phê bình. Tinh thần nhân văn hướng đến giáo dục phục hồi thay vì trừng phạt là đáng trân trọng. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự nhân văn trong kỷ luật học sinh chỉ có thể được phát huy hiệu quả khi được bảo đảm bằng hệ thống hỗ trợ và tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Thông tư 19 có đề cập đến hoạt động khuyên bảo, theo dõi, tư vấn phối hợp với nhà trường. Nhưng hiện nay thì phần lớn trường học Việt Nam lại chưa có đội ngũ tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Tại nhiều nơi thì phòng tư vấn tâm lý học đường còn ở trên danh nghĩa và giáo viên chủ nhiệm chỉ phải tự xoay sở khi chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý những xung đột. Từ thực tế đó, tôi xin nêu một số kiến nghị như sau. Đối với nhà trường, đối với gia đình, cần quy định trách nhiệm liên đới với phụ huynh khi con em là học sinh vi phạm bạo lực nghiêm trọng. Đưa giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục cảm xúc vào chương trình đào tạo cộng đồng. Coi đây là nội dung bắt buộc trong các hoạt động dân cư, công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thể. Đối với nhà trường, tăng cường tư vấn tâm lý học đường thực chất và mỗi cụm trường nên có tối thiểu một chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản. Xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trong trường học, kết nối với công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế khi xảy ra bạo lực. Đối với xã hội, các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc đưa thông tin nhằm kiểm soát nội dung bạo lực mạng cũng như là bạo lực học đường. Cần rà soát đánh giá tính khả thi và hiệu quả khi triển khai thông tư 19 nhằm cân bằng giữa nhân văn và kỷ luật. Và từ đó thì đề nghị có thể bổ sung các hình thức kỷ luật mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sức răn đe, điều chỉnh hành vi để học sinh có thể nhận ra sai lầm và không tái phạm. Ví dụ như tổ chức hoạt động lao động cộng đồng, tham gia chương trình tư vấn bắt buộc, thực hiện cam kết hành vi tích cực hoặc hình thức xin lỗi công khai dưới sự hướng dẫn của nhà trường. Đặc biệt, theo tôi cần xây dựng bộ tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường và cần coi đây là cơ sở để đảm bảo tính hiệu quả và chuyên nghiệp của công tác hỗ trợ học sinh trong nhà trường. Kính thưa Quốc hội, một nền giáo dục không thể hạnh phúc nếu người dạy bị xúc phạm, người học bị bạo hành và cả hai cùng chịu tổn thương về thể chất và tinh thần. Hạnh phúc trong giáo dục chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng kỷ cương, nhân ái và trách nhiệm. Xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
Xin cảm ơn đại biểu.